Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây sẽ là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 20 tháng 5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp và làm việc với lãnh đạo các nước, lãnh đạo các tập đoàn lớn của Nhật Bản và thế giới nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.
Tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ngày 15 tháng 8.
Xem xét công bố hết dịch COVID-19.
Mỹ ủng hộ kế hoạch đào tạo phi công Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản, sáng nay ngày 20 tháng 5, tại thành phố Hiroshima, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản.
Trao đổi với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 10 tỷ đô la Mỹ, tăng cường hỗ trợ phát triển, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đề nghị Canada hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, ký kết các thỏa thuận để thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu.
Tại cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên duy trì quan hệ chính trị, ngoại giao, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, dịch vụ, tài chính ngân hàng, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức chung trong bối cảnh thế giới có nhiều khủng hoảng bất chắc.
Làm việc với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách cho chính phủ Việt Nam về điều hành kinh tế, hoàn thiện các công cụ, chính sách tài khóa tiền tệ, tái cơ cấu tài chính ngân hàng. Thủ tướng khẳng định sự phát triển kinh tế của Việt Nam có yếu tố nội lực và ngoại lực. Thủ tướng cũng trao đổi thẳng thắn các vấn đề hai bên cùng quan tâm, gợi mở những vấn đề mới trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn.
Tiếp và làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản như Aeon, tập đoàn Mitsu, tập đoàn Sojitz trường đại học Hiroshima và một số tập đoàn khác, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính phủ hai nước luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác song phương, trong đó có những hoạt động hợp tác của doanh nghiệp ngày càng thực chất và hiệu quả. Chính phủ Việt Nam cam kết hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và các doanh nghiệp khu vực Trung Nam Nhật Bản nói riêng trong quá trình hợp tác đầu tư tại Việt Nam.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Liên bang Comoros, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào trên phạm vi toàn quốc, các khu vực và vùng miền, chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do Ban chỉ đạo ban hành.
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo, từ ngày 12 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023. Trong thời gian tu bổ, công trình lăng vẫn phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.
Văn phòng Chính phủ vừa qua đã có công văn đề nghị Bộ Y tế chuẩn bị hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét quyết định công bố hết dịch COVID-19. Cụ thể, giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 về việc chuyển phân loại bệnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, đồng thời chuẩn bị nội dung công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ. Do vậy, để bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở giáo dục sắp xếp điều chỉnh kế hoạch giáo dục, bố trí thời gian biểu hợp lý, trong đó ưu tiên bố trí khung thời gian đầu giờ sáng để tổ chức dạy các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài trời, bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh. Không bố trí tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng gay gắt. Đồng thời rà soát bổ sung sửa chữa điều kiện cơ sở vật chất, tăng cường nước uống cho giáo viên học sinh tại các lớp học.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường Phan Chu Trinh vì để xảy ra sự cố dẫn đến làm lộ đề thi. Cụ thể, theo kế hoạch chung, lịch thi môn toán khối 9 toàn tỉnh Bình Dương vào ngày 26 tháng 4. Tuy nhiên, sau khi thi xong thì nhiều giáo viên phát hiện nội dung đề thi giống đề đã được đăng trên mạng một ngày trước và nghi ngờ bị lộ đề. Kết quả kiểm tra cho thấy đây là đề thi từ trường Phan Chu Trinh, thành phố Dĩ An. Theo quy trình, các trường nhận đề thi từ sở hôm ngày 25 tháng 4 để tổ chức thi vào ngày hôm sau, nhưng trường Phan Chu Trinh đã cho học sinh thi luôn trong ngày. Trong báo cáo, trường giải trình việc này là do nhầm lẫn của bộ phận hành chính. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã yêu cầu các trường tổ chức thi lại.
Tiếp tục chương trình với phần tin tức quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách gồm 500 người Mỹ không được nhập cảnh nước này, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vào Nga là 1.884 người. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, danh sách trừng phạt của Moscow bao gồm các quan chức cấp cao từ mọi cấp của cơ quan hành pháp, cựu quan chức, cũng như người đứng đầu các công ty quốc phòng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trước đó cùng ngày, chính phủ Mỹ đã thông báo mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào hơn 300 cá nhân và thực thể của Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Joe Biden đã thông báo với các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 về việc Washington ủng hộ kế hoạch đào tạo phi công Ukraine sử dụng các loại chiến đấu cơ tiên tiến, trong đó có những chiếc tiêm kích F-16. Tổng thống Biden khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ nỗ lực chung với các đồng minh và đối tác nhằm đào tạo các phi công Ukraine sử dụng chiến đấu cơ thế hệ thứ tư, trong đó có F-16, để tiếp tục củng cố và cải thiện năng lực của không quân Ukraine. Dự kiến chương trình huấn luyện sẽ được tiến hành tại châu Âu và cần nhiều tháng để hoàn thành. Giới chức Mỹ ước tính khoảng thời gian ngắn nhất cần để huấn luyện sử dụng và chuyển giao F-16 là 18 tháng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa tuyên bố quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Nga, những nước láng giềng lớn nhất, đồng thời cũng là những quốc gia sở hữu các thị trường đang định hình là rất mạnh mẽ và có tiềm năng to lớn. Đồng thời nêu rõ, chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới Trung Quốc sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Trước đó, cơ quan báo chí của chính phủ Nga thông báo Thủ tướng Mishustin sẽ tới thăm hai thành phố là Bắc Kinh và Thượng Hải trong các ngày 23 và 24 tháng 5. Tại những cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường, ông Mishustin sẽ thảo luận về các chủ đề hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, giao thông và nông nghiệp.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5, các tác phẩm phim tại Việt Nam sẽ phải được phân loại theo tiêu chí và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo về nội dung phim áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim. Sẽ có 6 loại quy định mức phân loại phim theo từng độ tuổi và 7 tiêu chí phân loại phim theo tiêu chí chủ đề, nội dung, tiêu chí về bạo lực, tiêu chí về khỏa thân tình dục, tiêu chí ma túy và chất kích thích, về kinh dị, về ngôn ngữ thô tục và về hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước. Tất cả sẽ phải được hiển thị và cảnh báo tới khán giả trong quá trình phổ biến áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim, bao gồm cả phim chiếu mạng. Việc đưa ra quy định cụ thể chi tiết về phân loại phim được đánh giá là một bước tiến lớn trong việc phân loại, phù hợp với xu hướng thế giới, góp phần đưa ra định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho giới sáng tác và sản xuất phim tại Việt Nam.
Ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đen đã phát hành sản phẩm âm nhạc Nấu Ăn Cho Em. Giai điệu du dương tươi sáng kết hợp cùng câu chuyện đầy ý nghĩa từ Đen và ca sĩ trẻ Pia Linh về hành trình lên vùng cao thăm các em nhỏ tại hai điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xá Tổng, Mường Trà, Điện Biên đã gây ấn tượng với khán giả. MV Nấu Ăn Cho Em với hơn 4,5 triệu lượt xem, hơn 349.000 lượt yêu thích cùng hơn 16.000 bình luận đã trở thành MV thứ 16 của Đen giành top 1 trending YouTube Việt Nam. Ngày 27 tháng 5 tới đây, live show của Đen sẽ chính thức diễn ra tại Cung thể thao Điền Kinh Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, oai hùng, mạnh mẽ và vững chãi là những gì mà người xem cảm nhận trên bước chân của những người lính kỵ binh.
Để có được kết quả đó là những ngày tháng thuần hóa, huấn luyện của các chiến sĩ cảnh sát cơ động bằng cả mồ hôi và máu của mình. Ghi nhận của Radio Nhân dân.
Nghiêng người nhặt vật, vượt chướng ngại vật, thô hàng cứu nạn, đội hình giải tán đám đông hay điều khiển ngựa nằm né đạn. Đó là những kỹ năng khó mà các chiến sĩ và những chú ngựa của đoàn kỵ binh cảnh sát cơ động đã được huấn luyện và thực hiện thành thục sau hơn 3 năm tiếp nhận nhiệm vụ. Thiếu úy Đỗ Duy Thức, đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh cho biết thêm.
Tiếng nổ đạn hoặc là quả nổ hoặc là bơm mìn là ngựa rất sợ, nhưng mà riêng về ngựa huấn luyện của đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh là rất là thuần về cái tiếng nổ, vì tập luyện khá nhiều. Đạn là bắn thường xuyên để cho ngựa nghe, từ mức độ là nhỏ đến mức độ lớn, xa đến gần.
Nằm trên diện tích khoảng 10 hectare, khu chăm sóc và huấn luyện ngựa của đội kỵ binh cảnh sát cơ động được trang bị đầy đủ từ chuồng trại, khu chăm sóc y tế, khu thả riêng, chăm sóc ngựa con. Giống ngựa được lựa chọn này phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam, có sức chống chịu tốt mọi địa hình. Tuy nhiên, theo Thượng úy Dương Văn Tiến, Phó đội trưởng đội huấn luyện Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, để thuần hóa được những chú ngựa này cũng không phải là điều dễ dàng.
Rất nhiều cán bộ sĩ cũng đã ngồi lên lưng mà cũng bị nó hất ngã xuống. Về cơ bản đầu tiên chúng tôi luyện tập là phải cho 3 đến 4 cán bộ sĩ cùng nhau phải hợp sức vào để làm. Sau khi thực hiện theo ý định của mình rồi thì khen thưởng bằng thức ăn và vuốt ve, thì qua nhiều lần sử dụng như thế thì con ngựa nó mới hình thành phản xạ và nó sẽ thực hiện nhẹ nhàng hơn.
Ngoài khả năng chiến đấu, các chú ngựa này còn có khả năng chịu tải lớn, độ dẻo dai, sức bền, vận động ổn định qua các địa hình, địa vật phức tạp. Vì vậy, tại những khu vực rừng sâu, vùng xa hay trong vùng sạt lở thiên tai, những chú ngựa này cũng có thể giúp thồ hàng, tải lương thực, vận chuyển người bị nạn một cách nhanh chóng và kịp thời. Trung tá Nguyễn Ngọc Hương, trưởng đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chia sẻ.
Từ những chú ngựa hoang ban đầu nhận về đến giờ này, đó là những chú nghiệp vụ thành thục về một số cái động tác cũng như là chuyên gia nghiệp vụ phục vụ cho công tác sau này. Và thêm đó là những cái chú ngựa con đã được sinh sản, đang sinh trưởng phát triển theo cái hướng là phục vụ cho huấn luyện sử dụng ngựa nghiệp vụ trong tương lai.
Thời gian qua, đoàn kỵ binh cảnh sát cơ động cũng đã ghi dấu ấn nhiều kỳ cuộc quan trọng khi đàn ngựa nghiệp vụ tham gia diễu hành và biểu diễn tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022, tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại SEA Games 31 và trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Trải qua 3 năm triển khai xây dựng, khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực cán bộ, kinh nghiệm về công tác huấn luyện sử dụng ngựa nghiệp vụ, đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh cơ bản ổn định, hoạt động có hiệu quả, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.